gần đây con xem kinh Phật có nói rằng muốn giảng sanh Tây Phương thì phải phát nguyện. Vậy là chúng ta tự phát nguyện trong lòng muốn giảng sanh Tây Phương hay là phải phát nguyện trước bàn thờ Phật?
Đáp: nguyện là vì sợ ý chí của mình không kiên cố, cho nên phát nguyện là giúp mình có chí khí. Mình có chí thánh hiền thì là thánh hiền, có chí như anh hùng hào kiệt thì là anh hùng hào kiệt, chí như Phật Bồ Tát thì là Phật Bồ Tát. Chúng ta lập chí thì lập được rồi, nhưng e rằng ý chí sẽ không kiên cố nên phải phát nguyện. Phát nguyện là tỏ rõ ý nguyện của mình, muốn làm như vậy, không hối hận, không thoái tâm. Mình phải niệm bất thoái, niệm tư tại tư, sanh niệm nào biết niệm đó, và y theo quyền lực của mình mà làm. Hành bất thoái là hành động của mình cũng y theo nguyện lực mà làm. Sau đó được quả gì cũng tức là vì bất thoái, đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên phát nguyện là giúp ích cho chí khí của mình. Phát nguyện trước tượng Phật cũng được, hoặc tự kiên định chí khí của mình cũng được. Chúng ta không nên làm với tính cách bề ngoài, mà phải chân thật, thực hành một cách thực tiễn.
Hỏi: Ngài đã từng nói, hiện tại chúng ta không thể tỏ ngộ tự tánh, cũng không ngộ được tự tâm, không nhận biết bổn tánh của mình, là vì chúng ta bị nhiễm ô bởi trần lao và ngũ dục của thế giới ta bà. Nói vậy là sao? Xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Đáp: Gọi nhiễm ô tức là khởi các tạp niệm trong tâm. Nếu quý vị muốn phát tài, đó là bị nhiễm ô. Muốn cầu danh, đó là nhiễm ô. Muốn tìm người khác phái, đó là nhiễm ô. Muốn ăn ngon, đó cũng là nhiễm ô. Đều là không thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, vốn có trí huệ quang minh, nhưng vì bị các thứ ô nhiễm đó che đậy, cho nên nó không thể hiển hiện ra được.
Hỏi: Trong kinh Phật thường nói tới đại địa chấn động, vậy động đất là từ đâu đến?
Đáp: Đất chấn động cũng có thể nói là người chấn động, bởi con người và động đất có sự tương thông với nhau. Người chấn động, đất cũng chấn động; người không động, đất cũng không động. Lúc Phật nhập Niết Bàn, tại sao đại địa có sáu loại chấn động? Bởi vì lòng người khủng hoảng, kinh sợ đến nỗi thất tình lục dục đều dấy khởi lên mà tạo thành động đất đấy.
Hỏi: Người bệnh đi bác sĩ, được bác sĩ bảo phải uống thuốc, nhưng trong thuốc lại có loại giết vi khuẩn. Vậy bệnh nhân đó có kể như là phạm giới sát sanh không?
Đáp: Quý vị vì trị bệnh nên mới uống thuốc, và thuốc này cũng đâu phải từ quý vị muốn uống. Bởi quý vị có bệnh nên phải trị bệnh. Bác sĩ kê thuốc chứ đâu phải tự ý quý vị muốn, nên không phải là quý vị muốn giết chúng, mà vì chúng xâm nhập vào để phá hại quý vị. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, trong thân có vi khuẩn là bởi quý vị có quá nhiều vọng tưởng nên mới chiêu lại những loại vi khuẩn này. Vậy trước hết các vị nên hồi quang phản chiếu, tự mình hãy diệt trừ các vi khuẩn trong tâm mình trước đã.
Hỏi: Giả như chúng con bị sỉ nhục nhưng không có cách gì chống trả lại, thế tụi con phải dùng cái mà đạo Phật cho là nhẫn nhục để đối phó, nhưng với cái nhìn của người đời, họ cho là chúng con yếu hèn. Vậy rốt cuộc chúng con nên phải làm sao?
Đáp: Quý vị không nên động tâm vì họ, màng chỉ đến chuyện người ta nghĩ mình hèn nhát hay không hèn nhát. Không phải vì bị người ta nói này nói nọ rồi tự mình mới nhẫn nhục. Quý vị nên có tông chỉ riêng của mình chứ.
Hỏi: Con nghe nói theo như Phật giáo, phá thai là việc làm không đúng, nhưng trước đây vì con không biết nên đã phạm lỗi. Vậy kể từ nay về sau, con phải nên làm sao để bù đắp lại tội xưa?
Đáp: Có lỗi mà biết sửa, như vậy không phải là đại thiện rồi sao? Vì tội lỗi dù ngập trời, một khi sám hối, tội lỗi liền tiêu.
Đệ tử: Người xuất gia ngày chỉ ăn một bữa, lại còn làm nhiều việc như vậy, khổ thiệt.
Hòa Thượng: Chết đi tức sẽ hết khổ.
Hỏi: Giới luật nhà Phật nghiêm khắc quá, như Ngài nói không nên tà dâm, không nên có dục niệm về trai gái, nhưng có số người nghe qua chắc sẽ phản đối và nói: Sao mà vô nhân đạo vậy? Xin Hòa Thượng chỉ dạy.
Đáp: Nếu quý vị muốn học Phật thì không thể có nhân đạo như thế được. Còn như muốn học làm người thì nên là một người tốt. Nói tóm lại, dĩ như muốn tu hành thì phải như thế mà thôi.
Hỏi: có biện pháp gì để chúng con đối trị việc con cái không hiếu thảo lại còn đánh mắng cha mẹ không?
Đáp: nó có đánh thì ráng chịu thôi. Ai biểu đời này quý vị sinh ra đứa con như vậy làm chi? Giữa người với người đều có mối quan hệ liên quan với nhau. Đại khái như kiếp trước mình cũng đã đánh đập cha mẹ qua, cho nên đời này mới bị quả báo như vậy. Nếu nghĩ thế thì mình sẽ không buồn rầu. Còn như quý vị muốn chuyển đổi thì nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Bồ Tát hóa giải quán khí. Nhưng quý vị cần phải khẩn thiết thành tâm mới được.
Hỏi: nếu như con người làm nghề giết gà giết vịt để sinh sống, chúng ta nên có pháp môn phương tiện nào để khuyên giải họ không?
Đáp: nếu lúc trước làm chuyện lầm lỗi, khi biết ra là sai quấy thì con nên sửa đổi. Cho nên bảo là quá đăng cải, quy ư vô, nghĩa là biết sai mà chịu sửa thì xem như vô tội.
Hỏi: trong sách có nói về chú Đại Bi như thân bị bệnh nan y quấy rầy, tức thời sẽ tiêu trừ hết. Nhưng có một số người nói chuyện này không thể được, vì chẳng lẽ mình bị bệnh rồi chỉ cần niệm chú Đại Bi thì sẽ hết bệnh sao? Thỉnh Hòa Thượng khai thị.
Đáp: tâm thành tất linh, nếu không thành tâm, dù niệm cũng không linh nghiệm. Nếu các vị thành tâm niệm, tức là linh ứng. Cho nên nói, khi quán giận mà sinh tâm quan hỷ thì người chết sẽ sống trở lại. Nếu cho đây là lời giả dối thì nên biết chư Phật không nói dối bao giờ. Do đó, mình có lòng tin, tất nhất định sẽ có cảm ứng. Chú Đại Bi có thể trị được 84.000 thứ bệnh trên thế gian, nhưng phải là người có thiện căn. Người không có thiện căn, dù muốn niệm cũng niệm không ra, và có muốn trị bệnh cũng không ăn nhầm gì.
Hỏi: đang lúc ngồi tĩnh tọa, có khi trong đầu lại khởi lên các ảo tưởng như đa số người mắc phải. Ngài có thể giải thích sơ về các hiện tượng thường xuất hiện trong lúc tọa thiền không?
Đáp: các hiện tượng đó đều là quyển vọng không thật. Những gì con thấy đều là do 50 loại biến hóa nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Nếu con thấy các hiện tượng đó mà cho là mình đã thành tựu thì tội nghiệp lắm thay.
Hỏi: ngồi thiền và tham thiền là một chuyện hay là hai chuyện khác nhau?
Đáp: với từ ngồi thiền và tham thiền tuy không giống nhau nhưng có nghĩa là một. Tham thiền là thật muốn hiểu rõ minh bạch, không còn hồ đồ nữa.
Hỏi: tại sao Phật giáo đều không đề xướng chuyện hưởng thụ?
Đáp: thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Như để dành tiền trong ngân hàng mà các vị không rút ra tiêu xài, tiền đó sẽ mãi là của quý vị. Còn nếu cứ ăn chơi hoang phí thì chẳng bao lâu quý vị sẽ xài hết số tiền để dành đó thôi.
Hỏi: nhà Nho nói về nhân từ, còn nhà Phật thì nói về từ bi. Hai giáo lý này có rất nhiều điểm giống nhau, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con biết về những điểm khác biệt giữa hai giáo lý ấy.
Đáp: nhân từ đến cực điểm thì cũng là từ bi, còn từ bi cũng bao gồm cả nhân từ. Nhân từ là chủng tử của một người tốt, và cũng tức là chủng tử tốt của giới luật mà Phật giáo đã giảng giải.
Hỏi: con chưa thọ ngũ giới, vậy tại sao con phải giữ giới?
Đáp: ngũ giới đây là giới của tự tánh, không cần biết là có thọ giới hay không, quý vị cũng nên giữ giới. Thọ giới là sự tướng, giữ giới là thuộc về lý. Quý vị nhất định phải giữ giới thanh tịnh thì ở nơi sự tướng mới được viên mãn.
Hỏi: trong Tâm Kinh có đoạn là sắc tức thị không, không tức thị sắc, điều đó ám chỉ cho nữ sắc hay nam sắc, sao không thấy giải thích là nữ sắc hay nam sắc? Xin Hòa Thượng khai thị cho chúng con.
Đáp: tất cả nữ sắc, nam sắc đều bao gồm ở bên trong. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có cả chân không. Chân không mà chẳng phải là không nên gọi là diệu hữu, diệu hữu mà không phải là có cho nên gọi là chân không. Cầu sắc tức thì không này là không hướng ra ngoài để truy cầu. Bổn tánh của chúng ta vốn là an lạc, nên không cần phải dựa vào cái sắc, và ngay trong cái không đã có cái an lạc chân thật rồi. Cho nên nói sắc tức là không, không tức là sắc.
Hỏi: bùa, bát quái có hiệu quả gì không?
Đáp: Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo ở Trung Quốc vốn là một thể. Nhưng tại sao chúng ta lại phải tin Phật? Bởi vì đạo giáo, Nho giáo cho đến các tôn giáo khác đều không phải là cứu cánh. Pháp của họ không cứu cánh, còn Phật giáo thì cứu cánh. Tôi vừa nói với quý vị về cái đại dụng toàn thể, cứu cánh tức là triệt để, mà Nho giáo thì rất gần gũi với Phật giáo. Lão Tử trong đạo giáo là ngài Tôn giả Ca Diếp quá thân trong Phật giáo, còn Khổng Tử là quá thân của đồng tử Thủy Nguyệt.
Hỏi: Chúng con làm sao mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng?
Đáp: Con người nếu không thường hay nổi giận thì dù có nghiệp chướng gì cũng đều có thể tiêu trừ được hết. Đang lúc muốn nổi nóng, trước tiên quý vị hãy ráng nhẫn nhịn lại trong giây lát.
Hỏi: Trong kinh nói tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng. Vậy khi là một vị Pháp sư xuất gia, tất nhiên phải thống lý đại chúng và làm mọi việc đều phải phù hợp với đạo Phật mới phải. Nhưng là con người thì không thể mười phần vẹn toàn được, vì người rốt cuộc cũng vẫn là người. Nếu như tự bản thân các vị Pháp sư vẫn chưa hoàn toàn giữ được thanh quy giới luật, vậy loại thống lý đại chúng này không phải là sẽ dẫn dắt chúng sanh đến chỗ sai lầm hay sao?
Đáp: Trên thế giới này hãy có tốt là có xấu, có người tu hành nhưng cũng có người không tu hành, có vị chân chánh hành trì theo Phật giáo nhưng cũng có người chỉ ý lại mà mặc áo nhà tu, ăn cơm nhà Phật, lấy danh nghĩa Phật giáo để tính chuyện làm ăn, lập xí nghiệp để chơi đùa. Đó tức là mắt cá trộn lẫn với ngọc châu. Vậy phải xem coi mỗi người có con mắt chọn pháp hay không. Người có trạch pháp nhãn sẽ biết nhận thức đâu là phải, cái gì là trái. Còn như không có mắt chọn pháp thì sẽ nhận giặc làm con, lấy khổ làm vui, đen trắng đều điên đảo.
Hỏi: Tại sao Phật giáo của chúng ta không đơn giản hóa một chút để cho nhiều người hiểu biết ngay?
Đáp: Tại sao các vị không nghĩ ra cách cho tụi con nít mới sinh ra là có thể làm việc được liền?
Hỏi: Con không biết chữ, nghe cũng không hiểu, vậy con nên làm sao đây?
Đáp: Dễ thôi, thì học cho biết, không hiểu thì có thể đi hỏi người ta. Bởi vậy chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, tức là nên đi hỏi thăm bạn bè, cầu học cho rõ ràng minh bạch.
Hỏi: Làm sao phân biệt được ai là vị minh sư chân chánh?
Đáp: Muốn phân biệt xem ai là minh sư thì xem người đó có tâm tranh tâm tham không, xem ông ta có phải là người ích kỷ tự lợi không, xem ông ta có thường dùng lời phương tiện để nói dối rồi lại còn cho rằng đó là phương tiện quyền xảo. Nếu quả là người như vậy mà còn cho là thiền tri thức, cũng tức là các vị đã không hiểu biết rõ ràng phải quấy rồi.
Hỏi: Có người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thuộc hình thức tiêu cực, xin ngài giải thích về quan điểm này.
Đáp: Nói Phật giáo tiêu cực, đó là quan niệm quá sai lầm. Phật giáo là tích cực nhất đấy. Nhưng loại tích cực này chẳng qua không như một số người đã hiểu. Giống như thế giới ngay trong thời sôi động, mê loạn, khốn khổ dập dùi, phần lớn người ta lo âu suốt ngày đối với cuộc sống. Vì sống được buổi sáng mà không bảo đảm buổi chiều. Nhưng những người xuất gia tu đạo Phật giáo, trước tình cảnh này vẫn thản nhiên, vẫn tu đạo như thường lệ, vẫn làm những việc họ cần phải làm. Ví dụ như dạng Phật thành theo truyền thống Phật giáo, mỗi ngày 3:30 sáng thức dậy, đến 4 giờ thì tụng công phu khuya, sau đó hoặc là lại Phật hay ngồi thiền, hoặc tụng kinh, hoặc lễ sáng. Công tác của họ là tự mình nỗ lực vào việc tu hành. Quý vị nghĩ xem, thức dậy sớm, cẩn thận kỹ càng, tu hành cực khổ như vậy mà quý vị bảo là họ tiêu cực được sao?
Hỏi: Nếu người chết rồi, hoặc chôn hoặc là thiêu, cái nào thích hợp hơn?
Đáp: Hỏa táng thì tốt hơn, vì sẽ không choáng đất, chỉ cần một chỗ nho nhỏ là đủ. Nếu không vậy, người chết choáng quá nhiều chỗ, tức người sống sẽ không có nơi để ở.
Hỏi: có những người bị bệnh, họ cho là vì thế hệ đời trước tạo nghiệp, cho nên thế hệ sau phải gánh chịu. Vậy làm sao mới tiêu trừ được nghiệp chướng này?
Đáp: tự mình ăn thì tự mình no, tự mình tạo nghiệp thì tự mình nhận lãnh. Không phải người đời trước để lại nghiệp tội cho quý vị gánh chịu đâu. Quý vị chớ tiếp tục tạo thêm nghiệp nữa là đủ rồi.
Hỏi: rốt cuộc rồi có địa ngục hay không?
Đáp: để tôi nói cho quý vị nghe, có người lúc còn sống là đang ở trong địa ngục đó. Các vị thấy không, đa số người ta thì phiền phiền não não, tranh tranh láo nháo, không ngừng không nghỉ. Như thế không phải là sống trong cảnh địa ngục sao? Cuộc sống của những người đó có ý nghĩa gì chứ? Lại còn bão lụt, chiến tranh, hoạn nạn. Vậy cũng như là sống ở địa ngục trần gian rồi. Lại xem đấy, bệnh đang y thì tràn buộc quanh thân, khổ không thể tả. Một khi bệnh ung thư bộc phát thì đau đớn không muốn sống nữa. Đó há chẳng phải là người ta đang sống trong địa ngục hay sao?
Hỏi: trong lục đạo, trừ nhân đạo ra thì các đạo kia đều có thể thành Phật được không?
Đáp: bất luận đi đường đạo nào, chúng sanh cũng đều có thể thành Phật, nhưng phải trải qua đường nhân đạo để thành Phật, chứ không phải trực tiếp từ loài súc sanh mà có thể thành Phật được. Con đường đi từ chúng sanh đến thành Phật mà nhân đạo là một cửa ngõ quan trọng nhất.
Hỏi: không dục vọng mới có thể tu Phật pháp, nhưng nếu thế gian không có dục vọng thì sẽ không thể tiến bộ được. Xin hỏi phàm phu chúng con nên làm sao để kiêm toàn cả hai mặt?
Đáp: nếu nói có dục vọng mới có tiến bộ, vậy sau khi tiến bộ lại là gì nữa? Tiến bộ rồi có thể làm sao nữa? Lại còn có lợi ích gì nữa hả?
Hỏi: gần đây có người xuất gia đảnh lễ người tại gia, đệ tử cảm thấy là chuyện hoang đường, không đúng pháp, xin sư phụ chỉ dạy.
Đáp: chuyện đó lúc trước đã có rồi, chứ không phải bây giờ mới xảy ra. Và những người tu ấy thường cúi đầu lễ ông tổng thống, mấy ông quan lớn hay một số người tại gia nào đó. Tuy nhiên họ đã không đảnh lễ những người ăn mày, mà chỉ bái lại người nào có tiền tài, có thế lực thôi. Điều này không cần phải hỏi cũng đủ biết là họ có đúng pháp hay không rồi. Nếu nói một cách triệt để, họ vốn không phải là người xuất gia. Bởi nếu thật sự là người xuất gia, họ quyết không đảnh lễ người tại gia. Vì biết người xuất gia là tôn quý nên họ sẽ không làm những chuyện thấp hèn như vậy.
Hỏi: thưa sư phụ, nếu ngài nói là ngài đã giác ngộ, vậy cũng có nghĩa là ngài không có giác ngộ phải không?
Đáp: nếu tôi nói tôi không giác ngộ cũng không phải là tôi đã giác ngộ. Tại sao người ta muốn nói là mình đã giác ngộ chứ?
Hỏi: hòa thượng vừa nói đến tháp vàng, tháp bạc và chuyện ngồi kiết già, bán già. Xin hỏi các chuyện đó có liên quan gì đến việc ngồi thiền không?
Đáp: quý vị đừng có cố tham cho mau, vì tham ăn ngốn cho nhiều vào, tức sẽ nhai không nhuyễn. Nếu quý vị tập ngồi kiết già không được thì có thể ngồi bán già vậy. Dục tốc tất bất đạt, nghĩa là muốn mau thì không thể thành đạt được. Học hành cũng thế, phải học từ từ, mỗi ngày một tiếng lên, chứ không phải vừa mới đi học là tốt nghiệp đại học liền đâu. Nhưng con muốn học hỏi nhiều thêm một chút. Muốn học thêm thì phải làm cho đầu óc trống không. Nếu đầu óc chưa trống rỗng, trong đầu vẫn còn nhiều vọng tưởng thế kia, thì dù có pháp gì đi nữa cũng nhét không vô đâu. Vậy là ngài không muốn nhét vô đầu của con rồi. Vì chú sẽ không bao giờ biết đủ. Ví như muốn cất nhà, trước hết chú phải xây nền móng cho vững chắc. Nếu nền không vững, nhà dựng lên sẽ không được chắc chắn. Dù có cất xong đi nữa cũng bỏ nó qua một bên, thành ra vô dụng thôi. Khi chúng con đã làm được bước thứ nhất đó rồi, vậy còn bước thứ hai là gì? Về việc này thì nên thông thả từ từ. Bây giờ tôi nói không nhất định là quý vị sẽ hiểu. Để đến khi nào tôi nói mà quý vị hiểu, thế thì lúc đó tôi không nói quý vị cũng hiểu được luôn.
Hỏi: con là người phụ trách các cuộc họp hội trong trường học, xin hòa thượng giúp con giải độc. Độc này của con có lẽ cũng là ba độc: tham, sân, si, như trong Phật giáo thường nói đến. Con cảm thấy con nên cố gắng học hành khi còn trong thời gian là học trò, nhưng con đã bị tình cảm ảnh hưởng. Lại cũng bởi vì con là nhân viên phụ trách họp hội với đại chúng, nên cũng gặp một ít khó khăn về phương diện hợp tác với người ta. Con biết con sanh tật xấu là vì chúng phải độc tham sân si. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con.
Đáp: tất cả các nghiệp ác đều do tham sân si từ vô thủy, đều là từ vô số kiếp về trước đến nay sinh ra. Lúc còn chưa bắt đầu, chúng ta đã trồng xuống chủng tử ô nhiễm, cho nên nay mới có tình cảm dồi dào đến thế. Tình cảm này do đâu mà ra? Là từ tham sân si. Do đó mới gọi là ba độc tham sân si. Đã biết rõ cái hại của ba độc là như vậy, tại sao mình vẫn không dứt bỏ chúng ra? Nếu quý vị muốn không tham, không sân, không si, thì không nên hành động theo tình cảm riêng tư. Vì con người là động vật có tình cảm, nên muốn thoát khỏi áp lực của thứ tình cảm, con tất phải cố gắng học hành. Con gái không nên giao du với bạn trai thì sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng. Con trai nếu không có bạn gái thì cũng sẽ không bị áp lực của tình cảm khống chế.
Hỏi: lúc trước Hòa Thượng có kể về chuyện chú đệ tử nhỏ của Hòa Thượng lên trời dạo chơi bị ma dương bắt đi, và vì không thể trở về được nên chú ta hỏi ngài phải làm sao. Vậy là một phần nào hồn phách của chú ấy đã đi đến chỗ đó rồi phải không?
Đáp: đó là ba hồn bảy phách của chú ta, hoặc là một đi ra, hoặc là hai hay ba đã đi ra, đều không nhất định. Khi đi ra rồi chúng lại tụ họp trở về, nhưng không phải vẫn là bảy phần hoặc ba phần, mà xuất ra rồi thì gom lại thành một. Diệu màu là như thế, đó là một nhóm linh khí đấy. Như vậy tức là nói vì trình độ tu hành không giống nhau nên có người xuất ra ít, có người xuất ra nhiều phải chăng? Đừng để hồn phách xuất ra thì tốt hơn, vì nếu xuất hết hồn phách ra để đi du ngoạn thì cũng dễ gặp nguy hiểm. Như có lúc bị ma bắt hốt cả hồn phách thì có người sẽ trở nên ngây dại. Con người mà ngu ngơ hoặc là giống như cây cối thực vật đều là không có hồn phách, bởi đã bị ma hốt hồn đi mất rồi. Hồn tức là quỷ tu hành, nếu thuộc khí dương thì trở thành thần, nếu tu lên nữa thì sẽ thành tiên, cuối cùng nếu tu hành viên mãn rồi tức sẽ thành Phật. Đó đều là do từ hồn mà tu thành.
Hỏi: thí dụ như có người ngu ngơ như thực vật, hoặc ba hồn bảy phách của người đó đã bị xuất ra một mớ, và mặc dù thân thể vẫn còn, thế thì hồn phách đã đi ra đó có thể nào lại biến thành một người khác hay không?
Đáp: không phải là biến thành người khác, mà là đi theo ma, cho nên người đó có lúc tỉnh táo một chút, có lúc thì rất ngu ngơ.
Hỏi: nếu có người tu hành, ba hồn bảy phách của người đó đi ra một mớ, và nếu gặp được Phật, Bồ Tát thì...
Đáp: nếu các vị chân thật tu hành thì hộ pháp sẽ âm thầm gia hộ. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người kỳ kỳ quái quái. Còn những người có thể xuất quyền nhập tận, xuất hồn nhập xác, tôi cũng gặp qua rất nhiều. Nếu không thấy được những cảnh tượng như vậy, quý vị đều không biết, đều không thể nào nhận ra đâu. Giống như cái đồng bóng, đó cũng đều là do tác dụng của 50 loại ám ma đấy.
Hỏi: vậy là họ đã tu đến trình độ đó rồi sao?
Đáp: kiếp trước họ đã tu qua rồi. Cũng giống như con người, có người học điều tốt, có người không học điều lành. Nếu không học làm thiện thì chỉ có nước làm quyến thuộc của ma dương thôi.
Hỏi: sư phụ có gặp ma chưa?
Đáp: tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi tương tự như vậy đâu. Tại sao? Vì nếu tôi nói tôi thấy thì quý vị cũng đâu có thấy. Còn nếu tôi nói tôi không thấy thì quý vị lại nghĩ rằng tôi thấy, cho nên không thể giải quyết vấn đề này được.
Hỏi: có bài chú nào niệm lên để khiến cho ma quỷ bỏ đi không?
Đáp: các bài chú đều có uy lực không thể nghĩ bàn. Nhưng không phải ma quỷ sợ các bài chú, mà vì trong tâm chúng ta không có hình bóng của ma quỷ. Một khi niệm chú, trong lòng mình cảm thấy như có chỗ che chở và nghĩ mình niệm chú này thì tất cả ma quỷ đều sẽ sợ hãi. Vì vậy mà ma quỷ gì cũng chẳng còn. Thật không sai, niệm chú tất nhiên sẽ có linh cảm.
Hỏi: phải chăng có loại ma quỷ không sợ các bài chú?
Đáp: là loại quỷ đại lực, quỷ có thế lực lớn.
Hỏi: mình đâu có xâm phạm nó, tại sao nó lại xâm phạm mình?
Đáp: đó đều là do tiền nhân hậu quả cả, và nó giống như cái lưới, là lưới nghiệp đang kết với nhau đấy.
Hỏi: nếu như lưới nghiệp cứ tuần hoàn không chịu dừng lại, vậy thì nghiệp kia đến bao giờ mới có thể ngừng dứt được?
Đáp: thì dừng nào các vị hiểu ra, bao giờ các vị thành Phật, tức lúc đó quý vị mới dứt hết nghiệp. Nếu quý vị lúc nào cũng hồ đồ thì bao giờ mới dứt hết nghiệp đây? Hòa thượng hỏi: quý vị cảm thấy mắng người là tốt hay lại Phật là tốt? Đáp: có lúc mắng người cũng tốt vậy. Trong tình trạng như thế nào thì mắng người là tốt? Khi người đó lầm lỗi, ai lầm lỗi? Người bị mắng đó. Người bị mắng đó là vợ hay con của chú phải không? Dạ phải. Nhưng có lúc con lầm lỗi, bị người ta mắng, con cũng thấy thoải mái. Cái lý luận đó không phải là chuyện ở đây. Ý nói rằng vô duyên vô cớ, chú có thể nào la mắng người không có quan hệ với chú không? Có lúc bực mình thì con cũng có thể lắm. Như đang đi đâu đó, nếu có người đụng nhầm con mà con cũng không quen biết người đó, con bèn la hắn rằng: ê, sao không chịu mở to mắt ra mà nhìn đường đi hả? Phải nhẫn nại một chút cho nên giận dữ như thế. Sư phụ à, không phải là con muốn tranh chấp với ngài đâu. Nếu có sức thì con cứ việc tranh cãi với ta một trận đi nào. Khá lắm đấy.
Hỏi: ngài có hút thuốc không?
Đáp: bởi vì chú đã hút thuốc qua, cho nên cũng coi như là tôi đã hút thuốc vậy.
Hỏi: chắc sư phụ biết Hoàng Đại Tiên ở Hồng Kông chứ gì? Ông ta là Bồ Tát gì vậy?
Đáp: Hoàng Đại Tiên ở Hồng Kông chỉ là một vị tiên và cũng rất linh. Ông ta chuyên độ loại người vô trí. Đối với người vô trí, nếu mình nói đạo lý cao sâu thì họ không hiểu nổi, mà chỉ cần thi thố một vài trò ảo thuật cỏn con là họ sẽ tin ngay.